Ăn để quên, an trụ nơi tâm hải, lặng lẽ không lo, dạo đi trong thế gian như vườn nhà của mình. Đây nói cái tự tại. Nếu mà chúng ta biết tất cả pháp đều là không thiệt, do tâm mê mà hiện, cho nên mình không thủ không xả. Mà không thủ không xả thì an trụ tâm hải, tức là nước bạn. Mà an trụ tâm hải rồi thì từ duyên mà giáo hóa chúng sanh, cho nên đi trong thế gian như bạn để dạo trong vườn nhà, thích thú chơi không có gì trở ngại hết. Còn mình bây giờ thì sẽ trước mới ngại đủ trước. Thơ ba chỉ ra ngoại đạo vọng chấp chẳng thật, phàm phu tư vọng tưởng tác sự chẳng phải chi thánh hiền. Cả phàm phu tư vọng tưởng cho rằng tạo ra là cái nhân tạo ra tác sự, tức là cái nhân tạo tác ra, cái đó là do ngu si chứ phải thánh hiền. Thấy cái nhân tạo tác mình như vậy, vọng tưởng chẳng thật như thành càng các bà và người quyển quá. Tất cả cái nó có ra đó thì do vọng tưởng, cho nên nó không thật. Giống như thành các thành càng các bà, giống như người quyển quá vậy thôi. Tại vệ như thành càng thấp bà và người nguyễn quá, thấy có các chúng sanh mua bán ra vào, kẻ ngu vọng tưởng bảo thật có ra vào, mà thật không có người ra người vào, chỉ vì vọng tưởng kia. Nghĩa là mình ở xa, mình nhìn thấy như có cái bóng dáng thành phố ở ngoài biển, rồi thấy cái kẻ tới lui mua bán, mình tưởng thật có người mua bán, có kẻ ra vào, nhưng thực đó chẳng qua là vọng tưởng thôi chứ không có thiệt. Như thế đại huệ phàm phu ngu si khởi cái lòng chẳng sanh chẳng diệt kia cũng không có hữu vi vô vi, như người nguyễn sanh thì thật không có hoặc sanh hoặc diệt, dù tánh tức là pháp không tánh không thật có, pháp nó không có thực thể, nó không có thật có. Như vậy thì để thấy rằng nếu phàm phu họ ngu họ chấp, người nói là chẳng sanh chẳng diệt, mà thực ra họ không biết cái nào là hữu vi, cái nào là vô vi, cho nên mọi pháp như nguyễn như quá họ lại chấp có cái hoặc sanh hoặc diệt đó. Thì đó, cái giả dối mà tưởng thật sanh thật diệt đó là cái lầm, cái sai. Tất cả pháp cũng như thế, liền nói sanh diệt, phàm phu ngu si rơi vào chẳng như thật, khởi vọng tưởng sanh diệt chẳng phải các thánh hiền. Như vậy thì phàm phu do chấp các pháp thật, họ không thấy được cái chân như thực tánh, bởi vậy cho nên họ vọng tưởng có thanh có diệt và là chẳng thanh chẳng diệt, thì cái đó đều là vọng tưởng vọng chấp chứ không phải phật, không phải thánh hiền. Đây là nói tạo chỗ chấp tác nhân của ngoại đạo đồng với quyển quá, không có nghĩa thật. Tác sự là tác nhân, tức chỗ chấp có tướng, tánh tự tánh, tướng rồi có tánh rồi có thực thể. Nói chỗ chấp của kia là có tánh tự tánh thì chẳng phải vị trí, chính là vọng tưởng chẳng thật như thành đàn phát bà như nguyễn quá, kẻ ngu vọng thấy ra vào mà thật không có người ra vào. Chính kia sở chấp chẳng phân biệt, cũng không thể phân biệt cái gì là hữu vi, cái gì là vô vi. Nói chỗ chấp tự tánh chẳng thật của họ, tức là tướng chẳng thanh diệt, cũng thuộc về vọng tưởng, không thể chỉ bài là hữu vi hay vô vi, nên điều đồng chỉ chuyển hóa. Phật nói chẳng thanh chẳng diệt là nói có pháp vô vi, còn cái họ chấp đó, họ nói có thanh nhơ này kia thì thuộc về hữu vi, mà họ lại nói là vô vi, tức là chẳng thanh chẳng diệt, thì như vậy họ không phân rành được hữu vi vô vi. Chẳng qua là họ vọng tưởng họ nói thôi, nó không đúng sự thật. Lại chính chỗ chấp kia mà sai lại nói thì thật hoặc sanh hoặc diệt, tánh cùng không tánh đều không thật có. Nói sanh nói diệt Phật đều nói cái đó không thật có. Tất cả pháp cũng như thế, lìa nơi sanh diệt mà không thật có thì nói cái gì sanh cái gì diệt, bởi vì vốn cho họ ngay nơi đó mà biết lỗi, được tự tướng như thật, thấy chỗ tịch tỉnh, văn sao chỉ thẳng tự tướng tịch tỉnh chẳng khác cái vọng tưởng, mà được chân thật chỉ cần một cái giá. Ơ vốn chỉ thật tánh vọng tưởng tức chân tịch tỉnh, nghĩa là thật tánh của vọng tưởng đó là chân tịch tỉnh. Cái câu này giống như trong kinh nào hay là trong sách nào nói câu đó không? Vô minh thật tánh tức Phật tánh đó. Thì đây thật tánh vọng tưởng tức là trên tịch tỉnh, cái ngôn ngữ khác thích hơn cho cái ý trong hai. Chẳng như thật ấy, chẳng thế như tánh, tự tánh vọng tưởng cũng chẳng khác. Chẳng như thật ấy, chẳng thế, đó là cái không như thật đó, nó không phải như vậy. Tại sao? Như tánh, tự tánh, như tánh tức là như pháp, tự tánh là thực, vọng tưởng cũng chẳng khác. Nghĩa là nói rằng tất cả các cái pháp về chân như thật tánh thì nó cũng là không rời các cái thứ tướng vọng tưởng của mình. Nếu khác với vọng tưởng thì chấp chứa tất cả tánh tự tánh, chẳng thấy tịch tỉnh. Nếu khác với vọng tưởng thì sao? Khi mình chấp chứa các pháp có tự tánh thì khi đó mình không thấy được cái tịch tỉnh. Người chẳng thấy tịch tỉnh trọn chẳng rời vọng tưởng. Nghĩa là nói như vậy để biết cái vọng tưởng nó không rời cái tịch tỉnh. Từ tịch tỉnh mà dấy vọng tưởng, vọng tưởng lặng thì trở về tịch tỉnh. Bởi vậy cho nên mình thấy các pháp mình chấp nó là thiệt, mình vọng khởi chạy theo thì lúc đó mình không thấy cái tịch tỉnh. Cũng như tôi dụ mỗi lần đó, tức là sóng nó dấy lên từ nước, mà khi dấy động thì mình thấy sóng là một cái tướng động, còn nước, thể nước là yên tĩnh. Nhưng mà giờ chừng nào thấy được cái tỉnh đó, chừng nào sóng lặng mới thấy được cái tỉnh. Còn nếu còn chạy, sóng còn chạy, còn động thì cái tỉnh không bao giờ mình thấy được. Cũng như vậy, cho nên nói là người thấy cái tịch tỉnh nó không rời vọng tưởng, mà nếu còn thấy cái vọng tưởng thì không bao giờ được cái tịch tỉnh. Cho nên nói là nếu khác với vọng tưởng thì chấp trước tất cả tánh tự tánh chẳng tịch tỉnh. Bởi vì như vậy thì tất cả cái tướng mà chấp trước là vọng tưởng đó, nó không bao giờ được tịch tỉnh. Mà người chẳng thấy tịch tỉnh còn chẳng rời vọng tưởng, tức là khi mà mình không có nhận được cái tịch tỉnh thì tức là mình đưa sống vọng tưởng. Thế nên đại huệ vô tướng kiến là thắng, chẳng phải tướng kiến. Tướng kiến là nhân thọ sanh cho nên chẳng thắng. Bây giờ Phật nói vô tướng kiến, vô tướng là chỉ cho sự vật, kiến là chỉ cho cái hay biết của mình. Nên là năng kiến và sở kiến là tướng, năng kiến là cái hay biết của mình. Hai cái đó không có cái vọng chấp theo các cái ngoại cảnh thì đó là thắng, còn nếu vọng chấp theo các cái cảnh bên ngoài đó là không thắng. Cho nên tướng kiến là nhân họ sanh cho nên chẳng thắng, nghĩa là còn chấp cái tướng bên ngoài đuổi theo nó thì đó là cái nhân để họ sanh tử, vì vậy Phật nói không thắng. Đại huệ vô tướng là vọng tưởng chẳng sanh, chẳng khởi chẳng diệt, ta nói là niết bàn. Vô tướng tức là đối với cả pháp bên ngoài mình thấy nó không thiệt, bởi không thiệt cho nên vọng tưởng không sanh, mà vọng tưởng không sanh thì chẳng khởi chẳng diệt, mà không khởi thì diệt, đó là niết bàn. Như vậy thì mình thấy Đức Phật nói cho mình biết niết bàn nó không có xa, phải không? Nếu mình thấy tất cả pháp ở ngoài làm thiệt thì khởi vọng tưởng đuổi theo nó, tức là có kiến có tướng, mà có kiến có tướng đó là
gốc của thành tựu.
Còn mình thấy tất cả pháp nó không thiệt cho nên không có vọng tưởng đuổi theo, mà không vọng tưởng đuổi theo là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt đó là niết bàn. Dễ không? Dùng như mình chẳng phải không, đâu có sáng nói gì. Nghĩa là đuổi theo cái tướng bên ngoài
thì đó là vọng tưởng.
Mà tại sao đuổi theo?
Vì thấy tướng ngoài là thiệt,
bởi thiệt nên có đẻ, có xấu nên cũng tự đuổi theo. Bây giờ biết tất cả chúng ngoài là do tự tâm mê nghiệp, không thiệt giống như mộng, biết nó không thiệt như mộng cho nên không đuổi theo. Và không đuổi theo rồi tâm lúc đó là sao? Có sanh có diệt gì không? À, không sanh không diệt thì đó là niết bàn, chứ không có gì nữa. Nó đơn giản như vậy.
Cho nên ở đây
thực ra
nói
tới nó nuôi nhiều cách,
nhưng mà Phật
lâu lâu cái này chỉ thẳng hết sức là đơn giản là đại huệ niết bàn là thấy nghĩa chân thật, lìa vọng tưởng, tâm nó pháp trước. Niết bàn là gì? Tức là cái nghĩa chân thật. Mà tại sao gọi là niết bàn? Là vì do cái vọng tưởng và cái tâm vương tâm sở nó dứt đi, nó lìa đi, cho nên đó là chân thật. Chân thật đó là niết bàn. Đạt được Như Lai tự giác thính trí ta nói là niết bàn. Như vậy thì tới chỗ đó là được cái tự giác thính trí, mà tự giác thính trí đó Phật nói là niết bàn. Giống như thế tiếp trước nói phàm phu rơi vào chẳng như thật thì không thể, như tất cả vọng tưởng tánh tự tánh cũng chẳng khác. Phàm tất cả tánh như vọng tưởng tánh, tức là tất cả pháp tự tánh, tất cả pháp như là cái tánh vọng tưởng không thiệt, không thể ngay đó phát minh được vọng tưởng tự tánh, tức là không thể ngay đó mà biết cái tự tánh vọng tưởng là hư dối. Theo vọng khởi chấp dường như có pháp khác, tướng và kiến theo đó mà tan, vì thế chẳng thấy tịch tỉnh. Chẳng thấy tịch tỉnh thì chọn không thể xa lìa vọng tưởng, đều do chẳng biết tự tánh vọng tưởng. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta tu là phải biết tự tánh vọng tưởng. Tự tánh vọng tưởng là sao? Là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên không theo. Mà nếu không theo được thì nó là sao? Nó tịch tỉnh. Nhưng mà giờ mình nói, tôi nói tới nó lui cho mấy huynh đệ thấy cái tu của mình mà bao nhiêu lần tôi đã nhắc, mình tu có hai cách. Một là quán tất cả pháp thế gian nó như nguyễn như quá không thiệt, phải không? Đó, thấy tất cả pháp thế gian như hợp như nguyễn như quá không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mình không có giấy tâm chạy theo, mà không giấy tâm chạy theo tức là tịch tỉnh, mà tịch tỉnh tức là niết bàn. Còn không thì mình không quán tất cả pháp mà nguyễn quá, thì mình thấy bản chất vọng tưởng là hư dối. Mà bản chất vọng tưởng hư dối thì mình không theo nó, mà không theo nó tức là cũng tịch tỉnh, mà tịch tỉnh tức là niết bàn. Như vậy thì cái tu của mình á, là tốt làm sao cho cái tướng, tướng là cảnh, cái kiến là tâm, hai cái tâm và cảnh đó nó không có khuấy động, không có khởi diệt để trở thành ra tịch tỉnh, thì đó là cái trọng tâm trở về cái không sanh không diệt, gọi đó là niết bàn. Nên còn biết được cái bản chất của các pháp không thiệt là từ duyên tâm, mà duyên tâm đó nếu mà nói đơn giản là từ mê mà hiển. Còn biết bản chất vọng tưởng cũng là mê mà hiển không thiệt, hai cái đó đều không thiệt, cho nên không theo không dính, mà không dính thì vọng tưởng tự hết. Đây chỉ thẳng tự tánh vọng tưởng tức là chân thật, vọng tưởng lạnh xuống tức là chân thật chứ có gì đâu. Chỉ tự rõ biết không có tướng kiến là niết bàn, rồi không có tướng là cảnh, kiến là cái tâm, hai cái nó không đuổi theo thì ngay đó lặng lẽ là niết bàn. Tướng kiến là nhân họ sanh, ngu nó chân thật thì chẳng thể an trụ. Cái cảnh và cái vọng tâm mình á là cái nhân để đi sanh tử, bởi mình không hiểu nó cho nên không thấy được cái chân thật, bởi không thấy chân thật cho nên không an trụ được. Đây là tất cả chúng sanh xưa nay thanh tịnh thường bị các nhiễm làm chướng. Như vậy thì tâm thể tuy là thanh tịnh mà dấy cái mê khởi kiến tướng, mà từ kiến tướng rồi cứ đuổi theo mà đi mãi trong sanh tử. Cái kiến và tướng đó là cách làm cho nhơ nhiễm che đậy cái tâm thể thanh tịnh của chính mình. Cho nên biết đoạn trước bài ra chân như không hai, tự là tức là tự tánh như bà, Vì vậy mà mình đoạn các cái chướng, cái chướng của gì, chướng của chướng kiến và tướng đó, mình đoạn được những cái đó thì nó hiện chân như. Thì như vậy thì cái chướng và cái chân như nó không phải hai, giúp cái kia là cái này diệt. Cho nên tức là tự tánh niết bàn. Cũng như hồi nãy nói, tánh lặng thì thành nước, là mặt biển bằng chứ không có hai. Nói là đoạn chướng, tức là đoạn chướng tướng kiến này. Cái chướng của tướng là cảm, kiến là tâm. Trước này nếu đoạn liền thấy thật tánh vọng tưởng, từ trước tâm tâm số pháp liền đó chống lìa. Lìa thì tự giác tánh trí không có thể riêng. Nhớ là lìa rồi thì tự giác tánh trí hiện, không có cái thể khác. Như Lai nói là Niết Bàn. Ơ năm chỉ vô nhân để bài nghĩa vô sanh. Cái ấy Thế Tôn dùng chuyên lại nghĩa này nên nói kệ: diệt trừ sanh luận kia dịnh lập nghĩa chẳng sanh, ta nói pháp như thế kẻ ngu không thể biết. Bốn câu này Phật nói rằng vì trừ cái luận sanh của ngoại đạo cho nên Phật nói chẳng sanh. Thì Phật nói pháp như vậy đó là để phá chấp mà người ngu họ không biết được. Tất cả pháp chẳng sanh, không tánh, không thật có, càng thắc bà quyển mộng có tánh ấy không nhân. Phật nói tất cả pháp chẳng sanh là sao? Vì nó không có thực thể, nó không có thành có, giống như thành càng thác bà, như người quyển, như cảnh mộng. Nó có cái pháp, pháp tức là có cái sự thể đó, nhưng mà nó không có cái nhân thật. Chẳng sanh không tự tánh, vì sao không lại nói? Thì cái đó là không sanh, nó không có thực thể. Mà đã không thực thể thì nói cái gì? Bởi vì là nơi hòa hợp tánh giác nhiếp chẳng hiện, thế nên không chẳng tâm, ta nói không tự tánh. Nó là bởi lìa hòa hợp, tức là lìa nhân duyên, thì tánh giác nhiếp chẳng hiện. Bởi vì nếu chúng ta đuổi theo, khởi nghĩ đuổi theo cái gì? Đuổi theo các cái tướng hòa hợp bên ngoài đó, thế nên không chẳng tánh. Ta nói không tự tánh. Vì vậy mà nếu khi nào mình biết các pháp ở bên ngoài nó là không thực, thì cái tâm đuổi theo nó hết. Vì vậy mà Phật nói các pháp không có tự tánh. Bảo mỗi mỗi hòa hợp tánh hiện mà chẳng có, phân tích không hòa hợp chẳng như ngoại đạo thấy. Phật bảo rằng mỗi cái tướng do nhân duyên hòa hợp có, cái pháp đó nó có hiện mà nó không có thật. Nếu phân tích những cái hòa hợp đó cho rõ ràng nó không có cái hòa hợp thiệt, thì nó khác với ngoại đạo, không có giống như cái thấy của ngoại đạo. Đây là giải thích mấy cái câu kệ trên. Tất cả các pháp do mê tự tâm bất giác liền hiện, không có tự tánh. Đây là lý do Như Lai nói chẳng sanh và không. Nói chẳng sanh là vì pháp sanh luận, nói pháp không là vì pháp kiến chấp hưởng. Kỳ thật tất cả pháp đều không tự tánh, chứ thành càng pháp bà mộng nguyễn, tuy có tánh hiện mà vốn không nhân, không nhân mà hiện nên không có nghĩa sanh. Bởi không có tánh tự tánh, tức là không có pháp, không có tánh tự sanh. Bởi vì không có cái pháp hiện, làm sao mà sanh được? Trong khoảng kia nhân duyên hòa hợp, giá tánh giác tri dường như rõ ràng hiện tiền. Nếu lìa hòa hợp thì giác tưởng không có chỗ giá, hiện tại là trạng thái gì? Tại đây chỉ cho tôi cho mình thấy rõ. Bởi vì các cái tướng do duyên hòa hợp, như cảnh, như người, đều là tướng duyên hòa hợp. Mà bởi duyên hòa hợp cho nên có người có cảnh, bởi có người có cảnh cho nên mình mới có vọng tưởng phân biệt người, phân biệt cảnh, phải không? Nếu mà cái cảnh hòa hợp đó mình thấy nó là không, thì cái vọng tưởng giá đâu mà để phân biệt? Giá đâu? Nếu vọng tưởng không có chỗ giá phân biệt thì hiện trạng lúc đó là cái gì? Đâu phải là cái tịch tỉnh không sanh phân biệt, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng các cái tướng do duyên hợp là giả dối, rồi mình vọng tưởng duyên theo các tướng đó, cho nên rồi có cái
tướng cái kiến đuổi nhau rồi xong sanh tử. Nếu mà cái tướng đó mình biết nó là hư dối không thiệt thì cái vọng tưởng nó không còn cái chỗ giá để phân biệt, mà không còn chỗ giá phân biệt thì vọng tưởng lặng, thì ngay đó là tâm tịch tỉnh, là niết bàn. Cho nên nó lại là cảm thấy gì hiện, lại là cảm thấy gì trong mạo hòa hợp ngay đó rõ ràng. Trong mạo tức là cái cảnh trong mạo, hay là các cái tướng hòa hợp mình thấy rõ. Sau khi có nhân, nghĩa là khi mà trong mộng mình thấy cảnh rõ, trong khi các tướng hòa hợp mình thấy rõ, mà sau khi có nhân duyên thức giấc thì ghi nhớ cái gì? Khi mộng mình thấy nó rõ ràng nhưng mà thức rồi thì cái mình thấy hồi nãy nó còn gì không? Cho nên biết không cùng chẳng sanh là nói tất cả pháp bất giác liền hiện, không có tự tánh, mà không phải một bề chẳng sanh trống rỗng thành không. Cho nên mới biết rằng Phật nói không, nói chẳng sanh á là nói các pháp mê thì có, giác thì không, chứ không phải là trống rỗng không ngơ không có gì hết. Mỗi mỗi hòa hợp tánh như bóng như vang, hiện mà chẳng phải có, chẳng đồng với ngoại đạo, thật có sanh nhân. Quyết đợi phân tích rồi sao mới biết nó là chẳng có. Như vậy thì cái chỗ thấy của Phật nó khác cái chỗ thấy ngoại đạo. Ngoại đạo thì nói cái này nhân sanh cái kia, rồi phân tích cuối cùng tìm không ra nói không có. Còn Phật nói rõ ràng các pháp hòa hợp giống như bóng như vang, không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên nói là không sanh không diệt, chứ không phải đợi bây giờ có phân tích thành không mới nói là không. Thì như vậy đó là cái thấy có thấy không. Mộng nguyễn và tóc rũ sống nắng càng pháp bà, thế gian các thứ việc không nhân mà tướng hiện. Như nói cái cảnh trong mộng vật quyển hóa, hay là khi mắt nhận thấy tóc rũ, hay là thấy sống nắng, thấy thành càng pháp bà vân vân, những cái ví dụ đó là thế gian các thứ việc nó là không nhân mà tướng hiện. Nó không có cái nhân sanh ra thiệt, mà do mê do bệnh mà thấy các tướng có. Bẻ dẹp hữu nhân luận, nêu bài nghĩa vô sanh, pháp trải mãi chẳng dứt, thành hành vô nhân luận, khủng bố các ngoại đạo. Phật vì bẻ dẹp cái chúng ngoại đạo chắc có cái nhân luận, làm luận có nhân, thì đây ngài nói nó vô nhân, cho nên bài ra cái nghĩa vô sanh. Mà nếu đạt được cái nghĩa vô sanh rồi thì cái chánh pháp tiếp nói mãi không dứt, nó thành hành được cái lý vô nhân, luận vô nhân, để mà khủng bố những ngoại đạo chấp có nhân. Giải thích lặp lại tất cả pháp như mộng quyển tóc rũ sống nắng thành càng pháp bà, không có sanh nhân mà sanh sự, tức là sanh quả rõ ràng, không có nhân sanh mà có cái quả rõ ràng. Giống như mình giấc mộng, cái gì sanh ra mộng? Nói mê thì mê sanh ra cảnh được hết, chẳng qua là cái sanh nó không có thực sanh, phải không? Nó không có thực, vì vậy mà cái nhân sanh nó không thiệt. Vì vậy mà nói rằng nó không có sanh nhân hay là không có nhân sanh. Dùng đây để thuyết phục vô nhân luận, chính do đây nên bài vô sanh, phàm pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, tất cả pháp cái thể nó như vậy, nó không có đổi thay, mà mình mê cho nên rồi mình thấy các pháp theo cái quyển quá. Như giờ hỏi cho mình tỉnh, có bao giờ mình thấy mộng không? Cho nên các pháp nó nguyên ở vị trí nó, bởi mê thì thấy chuyển biến. Pháp nhãn chống mở thì chỗ nhật dụng của bách tánh, cưới rước thay quan đều kham nối tiếp. Người nào mà mở sáng con mắt pháp rồi á, thì trong cuộc sống hiện tại này của mọi người đó, chúng ta cũng sống như họ, nào là cưới, nào là ngước, nào là xây quanh, đều kham nối tiếp. Nối tiếp tức là nối tiếp dòng thánh. Nghĩa là nói cách khác hơn, nếu chúng ta mở sáng con mắt pháp rồi thì cuốc đất trồng khoai nhổ cỏ làm vườn gì gì cũng đều là pháp chân thật, chứ không có gì khác.
Cho nên trong cái nghịch dụng niệm tiền mà ở đây mấy chú nói vừa làm vừa chăn á, phải không? Mà con mắt pháp mà mở rồi thì cái nào cũng là đạo hết, làm cái gì cũng là đạo, chứ không có rời trời đạo. Cho nên nói nêu bài vô sanh pháp giải mãi không dứt, trong lý do thuyết phục ngoại đạo cũng chính tại đây, nghĩa là do ngoại đạo vọng chấp các pháp quá thanh nhân nên rơi vào hai lỗi: một là chẳng phải tự sanh, hai là không thể sanh cái khác vì không có tánh sanh. Nghĩa là nó không có cái thực thể để sanh thì làm sao mà tự sanh được, mà không tự sanh được thì làm sao sanh cái khác được. Nếu pháp thanh nhân thì tất cả pháp đều có cội gốc mà không thể chống liễu. Nghĩa là nếu có cái nhân sanh ra thì có cội gốc, mà có cội gốc thì không thể nào mà liễu ngộ cách nhanh chóng được. Cũng như bây giờ tôi nói cách dễ hiểu, nếu có ai họ cưa cái cây mít rồi cái họ dựng đứng cái cây mít đó lên, rồi cây nó bây giờ có ai cưa ngã cái mít này không, thì cưa rồi mà để dựng đứng nó thì mình nói cưa ngã dễ hay không? À, xô cái ngã liền. Còn nếu cây mít mà chưa cưa nó còn gốc đó, nếu ai xô ngã cái mít này thì mình thấy dễ không? Thì ít ra mình cũng cào cuốc đặt gốc đặt rễ nó cả mấy tiếng đồng hồ sau quả chăng mới xô ngã, phải không? Thì như vậy cái gì mà có cái nhân có gốc á thì cái đó không có dễ liễu chống liễu ngộ được, mà cái không gốc mới chống liễu ngộ. Thì cũng vậy, nếu mà có cái nhân sanh ra các pháp, sanh ra những cái tâm dương tâm sở thiệt á, thì mình không bao giờ liễu ngộ mau được, bởi vì nó không gốc. Còn gì mê mà có các pháp, mê mà có tâm dương tâm sở, bởi vậy cho nên mình giác cho mấy cái nó mất liền. Giống như cái mít mà cưa rồi vẫn đứng dậy xô cái ngã cái một, không có dính mắt gì hết trơn. Đó, bởi vậy cho nên nếu có cái thanh nhân thì khó mà trừ diệt nó vì nó có gốc rễ. Còn gì không có thanh nhân bởi mê mà hiện, cho nên một khi giác thì nó liễu ngộ cái thanh nó vào. Xong có thấy và chẳng thấy, có nhiếp và chẳng nhiếp, chỉ do mê khởi chẳng phải chẳng chống liễu. Bây giờ mình thấy các pháp, hoặc là có hoặc là không, hoặc là mình hay nhiếp thuộc hay không nhiếp thuộc đó, biết tất cả cái đó đều do mê mà khởi, mà đến mê khởi thì mình biểu ngộ dễ dàng không khó khăn gì hết. Ngoại đạo không thể giác chỗ này luôn nghe không nhân, chẳng rõ biết chỗ trở về mờ mịt không căn cứ, cho nên biết họ ác kinh sợ, nghe nói không có nhân họ quảng hốt, nói tại sao không có nhân, phải từ cái này sanh cái kia chứ, phải không? Mà nói không nhân thì họ đâm ra quảng hốt, họ sợ sệt. Đó là cái chỗ mà chấp của ngoại đạo. Như vậy chúng ta mới thấy ở đây Đức Phật nói khác với ngoại đạo về cái lý vô sanh, phải không? Cái vô sanh của ngoại đạo nói là có nhân, mà cái nhân đó là vô sanh, rồi sanh ra tất cả cái khác. Còn ở đây Phật nói vô sanh là tất cả pháp nó không có thực thể, bởi không có thực thể cho nên biết không có thực thể thì nó là vô sanh. Thì như vậy hai bên nó khác nhau, bên kia thấy có thấy không, bên này biết nó không có thực thể như bóng như quyển không thiệt. Đó thôi nhỉ.
Nguyện nhị thử tâm Thank you.
động chỉ nghĩa vô sanh có hai, riêng một chỉ thẳng vô sanh. Khi ấy đại huệ dùng kệ hỏi Phật: thế nào do nhân gì, kia do cớ gì sanh, ở chỗ nào hòa hợp mà làm vô nhân luận? Đây là cái câu hỏi của ngài đại huệ, hỏi thế nào, hỏi do nhân gì, kia do cái cớ gì mà sanh, rồi ở chỗ nào hòa hợp mà làm ra cái vô nhân luận, tức là luận vô nhân. Đây giải thích, đây là như nhân Như Lai ở trước nói vô nhân luận, nên lại hỏi tất cả các pháp rốt ráo nhân gì, chỗ nào hòa hợp mà làm vô nhân luận, tức là dẫn cái ý của Đức Phật nói ngoại đạo làm cái vô nhân luận, thì ngài mới hỏi tại sao có cái vô nhân luận đó. Thế Tôn lại dùng kệ đáp: quán sát pháp hữu vi, phi vô nhân hữu nhân, kia thuộc sanh diệt luận, chỗ thấy từ đó diệt. Phật trả lời, nghĩa là quán sát các cái pháp hữu vi ở thế gian này, nó không phải là vô nhân hay là hữu nhân, tức là có nhân không nhân đều không phải hết. Nếu còn thuộc việc có nhân không nhân á, thì thuộc về vô, thuộc về luật sanh diệt luận, tức là cái luận thuộc sanh diệt, chỗ thấy từ đó diệt, nghĩa là cái thấy từ đó hết. Thì như vậy sở dĩ Đức Phật dạy không cho chúng ta mắc kẹt ở bên hữu nhân luận hay vô nhân luận. Vì sao? Vì thấy có hữu tức là có sanh, thấy vô tức là có diệt, mà nếu có sanh có diệt là không thấy được cái chân thật. Ngoại đạo nói nhân phải do vọng kiến, người trí nếu hay quá sát tất cả pháp hữu vi đều do tự tâm bất giác vọng hiện, như mộng như quyển, không có nhân tướng cũng không vô nhân. Cái thấy này chống nhất liền hiệp vô sanh. Thì quý vị thấy tại sao Đức Phật ngài nói không có hữu nhân hay vô nhân? Bởi vì thường thì hoặc là hữu nhân luận hoặc là vô nhân luận, phần nhiều trong nhà Phật nó lý nhân duyên, tức là có nhân chứ làm sao vô nhân. Mà tại sao đây Phật lại cấm không nói hữu nhân vô nhân? Bởi vì nói rằng chúng ta từ mê tự tâm rồi vọng hiện các cảnh, thì các cái cảnh hiện đây từ mê mà có, đã từ mê mà có thì các cảnh nó không có thiệt, bởi không thiệt thì nói có nó không đều là cảnh. Nó cũng như trong khi chúng ta ngủ, chúng ta mộng, thấy cảnh trong mộng, người vật ở trong mộng, bây giờ nói là có hay nói là không? Nếu nói không thì khi mộng thấy có rõ ràng, phải không? Nếu nói có thì thức dậy còn không? Thức dậy thì mất. Thì như vậy nói sao cho trúng? Nếu mình xác định là có thì chỉ trúng trong lúc mộng, mình xác định là không chỉ trúng trong lúc tỉnh, phải không? Thì nó cũng trúng một bên này. Mà nó là cái cảnh mộng, mà cảnh mộng thì không thiệt, mà đặt nó là có là không đều là cảnh. Bởi vậy cho nên Phật không có nói nó là có, nó là không. Mà nếu cái chỗ không thấy có không đó thì tự nhiên mình không còn có cái chỗ để mà mình chấp. Mà không có chỗ chấp thì tâm mình nó thanh tịnh, hiệp với vô sanh. Đại huệ nói kệ hỏi: thế nào là vô sanh? Là phải vô tánh chăng? Là đoái xem các duyên có pháp tên vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa, xin vì phân biệt nói. Bây giờ nghe nói tới vô sanh thì ngài đại huệ liền đặt lại vấn đề: thế nào là vô sanh? Vô sanh đó là nó không có cái thực thể, hay là vô sanh đó là do các cái duyên nó nối tiếp nhau mà nó không có cái chủ, cho nên gọi là vô sanh. mà phàm nói vô sanh có cái tên thì tất nhiên phải có nghĩa. Vậy xin Phật giảng đặt cái nghĩa vô sanh cho con hiểu. À, giải thích đây hỏi vô sanh là phải thông pháp hay là đợi duyên hội. Đã có tên vô sanh, có tên ắt phải có nghĩa. Thế Tôn lại dùng kệ đó: khi vô tánh vô sanh, cũng khi đoái các duyên, chẳng có tánh có tên, tên cũng chẳng không nghĩa. Phật nói rằng không phải vô tánh, tức là không phải không có thực thể mà gọi là vô sanh, cũng không phải do các cái duyên nó nối tiếp nhau, cũng chẳng có cái tánh cố định hay là có tên. Mà nếu có tên cũng chẳng phải là không nghĩa. Ngài giải thích thêm: tất cả các ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, khi cảnh giới thức trụ, ấy gọi tướng vô sanh. Thì đến đây Ngài mới nói rõ rằng ngoại đạo và hàng thanh văn, duyên giác cho tới Bồ Tát mà đến thất trụ, thất trụ tức là thất địa đó, cũng không thể hiểu được cái chỗ vô sanh này, không thấy tới được cái đó, cho nên gọi đó là vô sanh. Giải thích: tất cả các pháp đều do tâm hiện, hiện chẳng phải không tánh. Nghĩa là bởi tâm hiện thì như vậy cái chủ hiện đó nó có chứ không phải không. Hiện chẳng đợi duyên, hiện chẳng phải tự tánh, tự tánh tức là có thực thể, không cũng chẳng phải không, nghĩa tâm lượng. Tuy nó không có thực thể mà không phải không nghĩa tâm lượng, cũng như chúng ta ngủ nằm mộng thấy cảnh trong mộng, thì cảnh trong mộng hỏi nhân duyên gì thì mình trả lời sao? Nhân cái gì mà mộng? Nói cái nhân mộng á thì thật là mê thì thấy mộng thôi, phải không? Nó là cái mê đó, nó làm nhân mà sanh ra cái cảnh mộng. Nhưng mà thực ra tất cả cảnh mộng đó nó có ngoài cái con người thức của mình không? Có ngoài không? Từ mê mà sanh mộng. Từ mê nhân cái gì mà có? Mê không thể nhân tỉnh được, phải không? Tỉnh thì đâu có mê. Thành nó mê không phải nhân tỉnh. Mà như vậy thì nó mộng nhân mê, rồi mê nhân cái gì? Nó tỉnh thì không phải là cái nhân của mê, cũng như là lửa không phải là nhân của nước. Bởi vì tỉnh đâu sanh mê, phải không? Như vậy thì mê nhân cái gì? Nó tìm cái nhân của nó không có. Không có mà không phải không. Nó từ cái tâm lượng mà mê quên tâm lượng thì trở thành. Như vậy thì tất cả những cái gốc của nó không phải không có, nhưng cái gốc đó không phải là gốc đó để sanh mê, mà bởi quên cái gốc đó mà thành mê, phải không? Tưởng như mình quên cái tỉnh thành mê, cái tỉnh không có sanh mê, có phải vậy không? Quý vị nhớ kỹ, tự như mình đưa ngồi ngồi thiền thì lúc mình tỉnh nó đâu có gục, nó tỉnh thì sanh gục không có, nhưng họ quên tỉnh, phải không? Quên cái tỉnh cái thì gục xuống cái giật mình. Như vậy thì khi gục đó là quên tỉnh, quên tỉnh chứ không phải là tỉnh sanh ra gục. Nó rõ ràng như vậy đó, nên hiểu cái thiệt rõ thì mình nói cái nhân của cái mê thì nó tại vì có tỉnh cho nên mới làm nhân mê thì không phải. Nghĩa là mê là bởi quên cái tỉnh. Thì cũng như vậy, mình có cái tự tâm hiện lượng, tức là có tánh giác, mà quên tánh giác gọi đó là mê. Như vậy thì cái mê đó là do quên tánh giác, chứ không phải cái giác mà sanh ra cái mê. Họ nhớ rõ vậy. Như vậy thì từ quên tánh giác mà sanh mê, bởi mê cho nên mới có mộng, phải không? Nghĩa từ quên cái tỉnh mà sanh ra mê, mê rồi sanh mộng, vậy thôi. Như vậy thì cái mê và cái mộng đó chỉ là gốc quên cái tánh giác. Bởi vậy cho nên nó trong đây Phật nói từ bất giác, thấy không? Từ cái bất giác mà sanh ra vọng tưởng, rồi có thân hà đại địa đủ thứ. Thì như vậy cái bất giác đó tức là cái quên cái tánh giác. Từ quên cái tánh giác đó
rồi nó thành mê. Mà thành mê thì đó là đủ thứ theo đó nó hiện nha. Cũng như mình bây giờ tỉnh, mình đâu biết tối mình có mộng thấy cái gì. Ta biết trước tối mình mộng thấy gì không? Đâu có biết phải không? Nhưng mà khi mình nằm hồn mình quên tỉnh, cái lúc đó thì mình mê cái mình thấy mộng. Có khi mộng tốt, khi mộng xấu, đủ thứ, không lường trước được nha. Tùy theo cái cơn mê của mình mà nó hiện. Như vậy cho nên á, xong cũng chẳng phải không nghĩa tâm lượng. Tuy rằng nó không có cái thực thể, nhưng mà nó từ cái tâm lượng, quên cái tâm lượng mà ra. À, đây là nghĩa tâm lượng vô sanh. Bây giờ nếu mình nhớ lại cái tâm lượng, mình không còn mê nữa, thì đó là trở về vô sanh rồi. Còn chẳng phải cảnh giới của nhị thừa, thất trụ, huống là ngoại đạo. À, thì cảnh đó thật là sâu kín. Nhị thừa không thể thấy, kể cả thất trụ cũng không thể biết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ sâu xa, chỉ khi mà mình hoàn toàn giác mới biết được cái chỗ đó. Thì những cái điều này nếu mà chúng ta gẫm nghiệm lại thì cái cuộc sống ở trên thế gian này thì thiệt ra nó không có cái gì lạ hết. Ví dụ trong bài kinh Thế Ký thì Trường A Hàm Đức Phật kể lại cái thế giới mình nó thành trụ hoại không mà. Nghe thì tất cả đều là do cái duyên cạnh gió thổi mạnh, cái rồi nó va chạm nhau, cái nó tan nát ra, tan nát thành bụi. Thành bụi rồi cái lâu lâu cũng do gió thổi cái tụ lại cái thành thế giới. Như vậy thì nó tụ nó tán hoài, nó không có cái gì thiệt ở trên. Rồi tùy duyên tùy cảnh chuyển biến. Mình bây giờ với cái tuổi thọ 70-80 á, gọi là cao đó, nghe không? Thì mình nghĩ cái thế giới mấy tỷ năm này nó dài, nó thiệt. Tuổi thọ 70-80 năm với cái thế giới mấy tỷ năm thì mình cho thế giới nó là thiệt, nó là bền bỉ. Nhưng mà với cái người nào nếu mà tuổi thọ chừng 10 tỷ năm đó thì sao? Chắc thấy cái thế giới nó thành trụ quậy không, nó làm liền liền, phải không? Như vậy thì cái cuộc sống của thế gian này nó không có cái gì là bền bỉ hết. Nó, mà cũng không phải ai làm cho nó tan, cũng không ai làm cho nó tụ, mà tùy theo cái nghiệp duyên mà nó tụ nó tán. Thì bây giờ chúng ta thấy mấy cái nhà khoa học cũng nghiên cứu và thấy rằng ở trong hư không có những cái luồng gió lâu lâu nó cũng thổi, rồi bụi nó tụ lại, những đám mây bụi nó tụ lại, rồi biết đâu tụ lại rồi nó kết thành những thế giới này nát nó thành bụi, rồi nó thổi tụ lại thành thế giới khác. Cứ vậy mà tụ tán thì cái lẽ của Phật nói mình thấy nó hợp lý. Như vậy thì cái tụ tán của thế giới tưởng như cái sanh tử của con người nó không có gì là gọi là bảo đảm hết. Ví dụ như con người mình sống, ai biết mình sống tới đâu không? Là biết ngày mai mình chết về cái gì không? Tôi không biết. Không biết mình sống tới đâu, mà không biết chừng chết mình chết sao mình cũng không biết. Thì như vậy cái cuộc sống của mình gọi là mình đương sống, mình đương tỉnh, mà mình đâu có định được cái cuộc đời của mình. Có định được tương lai mình ra sao không? Tôi không ai định được. Như vậy thì sống mà không định được cái cuộc sống của mình thì có chủ không? Có thể mình có quyền quyết định đời của mình không? Không quyết định được gì hết. Thì khi mộng mình đâu có quyết định mình mộng thấy cái gì, phải không? Nhưng mà điểm gì thì chịu cái đấy. Rồi thấy khổ, thấy vui trong mộng, rồi tới chừng giật mình thức dậy thì thôi, nó hết vậy. Còn bây giờ đây chúng ta tu ở trong cái đạo lý thì thấy rõ Đức Phật chỉ, nghĩa là từ cái tâm lượng chân thật của chúng ta mà mình quên nó đi, cho nên rồi trở thành mê. Mà từ mê cho nên mới có cái cảnh giới về chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn trở về cái tỉnh thì tất nhiên mình đừng có dính với cái cảnh giới giả dối đó nữa, và cũng đừng chạy theo cái tâm vọng tưởng điên đảo đó, thì tức là mình trở về cái